tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó. Vùng trời thân yêu anh bay xa mãi,
dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2019. Năm 2020, xin lỗi quý vị. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas, 1600 AM từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, lời nói đầu tiên xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh và rất vui khi được trở lại làm việc cùng với chú ngày hôm nay ạ.
Chào anh nhé. Anh em Quốc Duy thân mến, thưa anh, chúng ta có khoảng 9 tuần gì đó chúng ta mới được gặp lại nhau, thưa anh, tháng 9. Chúng ta bắt đầu chương trình từ cánh đồng mây đầu tháng 9 đã đặc biệt anh ạ. Thứ bảy tuần nào cũng vậy, tôi dậy sớm, một ngày bất thường giữa những tất cả bình thường. Một tuần lễ có lẽ chỉ có một ngày tôi dậy sớm như thế, lúc 6 giờ sáng. Bình minh của tôi thường vẫn là thời gian, thời điểm giữa sáng và trưa. Tuần vừa rồi đưa các cháu đi học tự nhiên, tôi cảm thấy thổn thức với tháng 9 sắp tới. Ước gì tôi có thể quay lại với tháng 9 cũ, những ngày tháng đó. Bởi một tuần vì thì quá tham và một thời gian thì quá mơ mộng. Thế nên mới hiểu tháng 9 với tôi có nhiều điều thương thân gần nhau. Và nếu như lại tháng 9 của một dân tộc, nó chỉ là sự dịch chuyển của một con số trong dấu mốc chính chuyển dịch của thời gian hàng năm mà thôi. Có chi mà bâng khuâng đến lạ. Nhưng với tôi, tháng 9 luôn luôn là một điều gì đó rất khác. Và người khách mời có lẽ đã hơn 9 tháng tôi mới mời lại để tâm tình về điều suy nghĩ của tôi. Chúng tôi xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành phố Thăng Long, Hà Nội. Luật sư Hà Huy Sơn. Thưa lỡ luật sư Hà Huy Sơn, nghe được tôi ạ?
Vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Tôi nghe rõ anh nói ạ. Vâng.
Yeah, rất là vui được thưa chuyện với luật sư. Vâng. Bên này chúng tôi Texas, không biết là ông đã đến Hoa Kỳ hay chưa, nhưng mà Texas trước chúng tôi bây giờ đó là mùa hè không ạ? Giữa mùa hè, có cái bài hát nhạc vàng là giữa mùa hè không bao giờ tuyết rơi. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh Phan Đình Minh là Hà Nội bây giờ là đang chuyển mùa từ mùa hè sang mùa thu. Thì thời tiết là cũng rất là oi bức và có nhiều cái cơn mưa. Thời tiết Hà Nội đang như vậy nhỉ?
Thời tiết Hà Nội oi bức và có nhiều có nhiều điều oi bức chúng ta nói chuyện với nhau. Có lẽ 9 tháng lâu lắm tôi không được thuyết chuyện với luật sư. Sức khỏe của ông và gia đình thế nào thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Dạ, cảm ơn anh. Sức khỏe của tôi và gia đình cũng tốt đấy ạ.
Công việc của ông chắc là bận lắm, có nhiều việc bận lắm và có, ở Hà Nội cũng có nhiều việc cần nói đấy lắm. Có điều gì luật sư cần nói cho tôi biết hay là luật sư để tôi cho tôi hỏi thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh là có điều tôi muốn nói là cái thứ hai tới là mùng 7 tháng 9 thì tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có mở cái phiên tòa xét xử cái vụ án Đồng Tâm, mà chắc là trong nước và quốc tế mọi người cũng đều biết đến cái vụ án này rồi. Thì tôi cũng là một luật sư bảo vệ cho ba cái bị cáo trong cái vụ án này.
Tất cả hai bên có nghĩa là bên phía nhà nước và những người dân mà luật sư vừa nói, luật sư có bảo vệ cho ba người bị cáo. Cho đến ngày hôm nay sự chuyển dịch phiên tòa nó đi tới đâu thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, đến ngày 7 tháng 9 này thì bắt đầu mới mở phiên tòa sơ thẩm thưa anh.
Người ta bảo thường là những người luật sư, ông tôi biết ông nhiều lắm, mà tất cả những người chương trình Từ Cách Đồng Minh này đã nghe tiếng luật sư Hà Huy Sơn là người có rất nhiều quý mến đối với những người dân oan, những người đấu tranh dân chủ. Nhưng mà người ta bảo là hình như các luật sư như ông chỉ là cái hoa rất đẹp của những tòa án tại Việt Nam. Điều suy nghĩ của họ như vậy có quá đáng hay không thưa luật sư?
Vâng, thưa anh, cái điều họ nói là các luật sư chỉ là những cái bình hoa trang trí cho phiên tòa thì nó cũng có nhiều phần đúng anh ạ. Đúng theo cái nghĩa rằng là cái ý kiến của luật sư thì nó không tác động đến phiên tòa, không tác động đến bản án, hay là cái ý kiến của luật sư nó không làm ảnh hưởng, tức là không có bào chữa hay không có cãi được nhiều cho thân chủ của mình, hay nói cách khác là tòa án người ta cũng không tôn trọng cái ý kiến của luật sư lắm. Thì nên cái điều mà dư luận người ta nói rằng luật sư làm cái bình hoa trang trí ở trong phiên tòa là đúng theo cái nghĩa đó, nhưng cũng còn một cái nghĩa khác chưa đúng ở cái chỗ là luật sư là một cái nhân chứng trong các cái vụ án. Có thể là ý kiến luật sư không được hoặc là chưa được tòa án ghi nhận, nhưng nó cũng là một cái người nhân chứng khách quan, và tôi cho rằng là tòa án và công luận cũng lên cần phải quan tâm đến cái ý kiến của các luật sư.
Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi kháy với nhau, nói với nhau là nếu bạn không có một luật sư tốt thì nên biết một luật sư quen với chánh án. Cái điều đó nó có phần nào nó có đúng với tòa án ở trong Việt Nam hay không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, cái điều anh nói tức là như ở Việt Nam thì người ta hay gọi là chay án, cái hiện tượng chay án của các cái luật sư thì nó cũng không phải là gì là hiếm lắm, và cái phổ biến thì tôi không dám khẳng định, nhưng cái điều đó nó cũng không hiếm. Nói là cái khác là cái sự móc mọc với thẩm phán qua luật sư là trung gian môi giới, hay là trong dân gian người ta gọi là cò án. Cái chuyện đấy là chuyện cũng không có gì là hiếm ở Việt Nam.
Ngay Hoa Kỳ này chúng tôi cũng có, chứ đừng nói đến Việt Nam thì pháp luật có cả một luật rừng cơ mà. Ông vừa mới nói và tất cả những luật sư tôi biết tên biết tiếng cả, nhưng mà có lẽ Hà Huy Sơn là tôi thân nhất, luật sư Mạnh tôi cũng thân lắm. Ông nhận bảo chữa cho ba bị can trong vụ án Đồng Tâm, ông có được nói chuyện với họ hay không, ông có đầy đủ chi tiết hay không, hay ông chỉ ông là hiệp sĩ mù tự mình đi kiếm ra những cái chi tiết để ông biện hộ, mà có được biện hộ hay không nữa, điều đó tôi sẽ hỏi thưa luật sư Hà Huy Sơn.
Vâng, thì trong cái việc mà tôi làm luật sư cho ba bị cáo trong cái vụ án Đồng Tâm này thì thứ nhất là tôi có tiếp cận đọc qua cái hồ sơ vụ án, và cái thứ hai là tôi cũng có được gặp các bị cáo nhiều thì 3 lần, ít thì 1 lần. Thì cái việc gặp các cái bị cáo thì cũng bị là cơ quan công an hay là trại tạm giam người ta cũng giám sát lên cái tâm lý của các bị cáo khi làm việc, khi gặp với luật sư là cũng không được có thoải mái, không thể là người ta cũng còn nhiều cái điều lo ngại nên người ta cũng không thể nói hết. Tôi cho rằng là người ta chưa nói hết cái sự thật, những cái gì mà người ta biết, thì cái điều đấy là cũng điều khó khăn cho luật sư. Với còn cái hồ sơ vụ án thì luật sư được tiếp cận sau. Nói cách khác là sau khi cơ quan điều tra họ cũng đã hoàn thành cái theo tôi quan điểm theo theo cái nghĩ của tôi, tức là họ đã hoàn thành cái kịch bản của họ rồi thì luật sư mới tham gia vào thôi. Nên đấy là những cái khó khăn của luật sư trong cái vụ Đồng Sâm đấy là như vậy, đối với cá nhân tôi là như thế.
Ông nói người ta đã làm xong cái kịch bản rồi, tức là cái này chỉ ra múa cho nó vui, mọi sự cho nó vui. Hiện diện trong tất cả các luật sư này có 13 vị, tôi biết nhiều vị lắm, tất cả đều là những người luật sư giỏi cả. Nhưng mà 13 người như vậy, có ông có nghĩ là ông có được nói không, hay là chỉ đứng tên cho nó mạnh cái cho phía bên bị can thôi, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, các cái phiên tòa mà có cái tính chất an ninh quốc gia hay là gọi là mang cái tính chất chính trị thì chúng tôi, bản thân tôi cũng tham dự nhiều phiên tòa rồi. Thì bây giờ thì người ta vẫn cho luật sư nói thôi, nhưng vấn đề là luật sư nói nhưng mà có tòa hội đồng xét xử người ta có nghe hay không là một cái vấn đề. Với cái thứ hai là phiên tòa các cái quyết định đều là các vụ án xét xử công khai nhưng mà báo chí thì rất là hạn chế, hoặc là người dân là hầu như là không được vào. Có một số phiên tòa thì có mỗi bị cáo thì có một hai người thân được tham dự phiên tòa thôi, lại không được ghi âm ghi chép gì cả, nên cái việc luật sư nói thì nó cũng chả chuyển đi đến đâu cả. Vấn đề là như vậy.
Có lần tôi biết, chắc là ông biết, luật sư trẻ Võ An Đôn tại Nha Trang gì đó, đến phiên tòa nó đuổi ra, nó không cho vào. Có khi nào mai thứ hai tuần tới ngày 7 gì đó, luật sư Hà Huy Sơn đến đó, nó nói ông ngồi ngoài uống cà phê không, thưa luật sư, cái chuyện đó đã có xảy ra với ông không?
Đối với việc mà bị ngăn chặn không được vào phiên tòa hoặc là bị đuổi ra ngoài thì đối với tôi nó chưa xảy ra trường hợp đấy. Và tôi cũng đoán rằng là bây giờ người ta cũng sẽ không ứng xử theo cái cách như vậy. Người ta mong muốn là có luật sư, để như anh nói là phải có cái bình hoa, lãng hoa trong phiên tòa thì sao người ta lại ngăn cản luật sư. Và thì làm sao mà có lãng hoa nữa, thì phiên tòa làm sao đó nó đẹp và nó đầy đủ thanh phần như là dư luận vẫn nói. Và nên tôi cho rằng nó sẽ khả năng nó sẽ không xảy ra.
Ông có nói là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là có những người luật sư miệng có gang có thép như ông nói những điều thực sự là tôi biết từ xưa nay, khi tôi biết luật sư đã lâu rồi, ông luôn nói sự thật, ông không gian không giả, chân thật mới bước hiên ngang, không gian mới thấy không gian tuyệt vời. Những cái điều đó ông biết, ông là cái bình hoa cho nó đẹp, nhưng mà ông gãi lưng người ta, ông gãi vào cái chỗ nhột của người ta, cái điều đó nó vẫn có thể xảy ra được, phải không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, nói chung là cái gì nó cũng có thể xảy ra, nhưng cái khả năng nó xảy ra nó ít. Nên chúng tôi để bây giờ là còn những các cái vụ án như vụ Đồng Tâm chẳng hạn thì được công luận, hay là các cái đại sứ quán các nước như là Mỹ hay là EU hay Đức thì người ta cũng xin tham dự qua cái phòng báo chí. Nên cái việc xét xử của tòa này tôi nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra những cái việc nó gọi là quá lố.
Người nào nặng tội nhất trong những bị can, có phải là mấy người con hay mấy người cháu của cụ Lê Đình Kình hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, trong cái vụ án này thì có 29 bị cáo ra tòa, thì có 22 bị cáo thì bị truy tố về cái tội giết người, còn 7 bị cáo thì truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Thì những người mà bị con cháu của cụ Kình thì đều bị truy tố về tội giết người, và bị truy tố là có những cái hành vi tham gia trực tiếp làm cho ba viên cảnh sát bị chết. Đấy là theo cái cáo trạng như vậy, nhưng tôi thì cũng chưa khẳng định được cái sự thật ra làm sao. Nhưng mà đấy là những cái người mà theo như cáo trạng thì là con cháu của Kình là sẽ là những người bị truy cứu với cái tội nặng nhất.
Luật sư mới nói với tôi là luật sư chưa biết cái sự thật nó như thế nào. cái điều đó có làm cho ông cảm thấy là một sự thiếu sót của ông, hay là ông không không thể biện hộ được những điều muốn biện hộ cho những người này, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, tôi nói rằng là tôi chưa biết cái sự thật vụ án nó ra làm sao, tại vì tôi mới đọc hồ sơ vụ án thôi và gặp các bị can thôi, nhưng mà những cái căn cứ đó đối với tôi thì nó cũng chưa xác định được. Riêng đối với cái vụ án này tôi chưa xác định được sự thật và cần phải có cái phiên tòa để có cái tranh luận với bên viện kiểm sát, tức là với cái phía cáo buộc thì mới làm rõ được cái bản chất sự thật của cái vụ án này.
Một bên là nhà nước với cả, tôi không biết con số có khi nó nhiều quá hay không, người ta nói cả 300-400 người đến một cái làng nhỏ, và một bên là những người dân không có một tấc sắt trong tay. Thế thì nếu mà cái bình thường như vậy thì ai giết ai, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, cũng không thể nói theo cái số lượng một bên là đông một bên là ít để nói rằng là ai giết ai được, mà vấn đề nó phải là do cái hành vi cụ thể và có những cái bằng chứng, có những cái chứng cứ khách quan thì mới khẳng định được cái sự việc nó là như thế nào nhỉ.
Ông sinh sống tại Hà Nội lâu, ông hành nghề ở đây cũng lâu rồi. Bên này chúng tôi có gọi là gut feeling, tức là cái cảm nghĩ của ông, cái cảm tưởng của ông trước khi đi vào phiên tòa nó như thế nào với cái việc đồng tâm xảy ra cách đây một thời gian lâu rồi, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, cái cảm tưởng của tôi thì tôi thấy rằng là về phía chính quyền cũng rất là lo ngại về cái vụ án này, hay là nói cách khác là cái vụ án này được người dân trong nước và quốc tế cũng rất là quan tâm, nên chính quyền là các cái cơ quan tiến hành tố tụng, rồi là các cái cơ quan công an, tòa án, những cơ quan của nhà nước liên quan là đều là rất là thận trọng đối với cái vụ án này.
Tôi đọc tôi xa ông lắm, một nửa vòng trái đất tôi bên này, chúng tôi đọc được có 3 người có thể hay 4 người có thể trực tiếp chỉ huy cái việc đồng tấn công vào đồng tâm, hay có những người bị chết tại đồng tâm. Người ta nhắc đến ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Đức Trung và ông Tô Lâm. Tất cả những người này, ông có nghe có quen tai không? Và cái việc làm, cái điều suy nghĩ mà tôi đọc trên mạng như vậy có đúng không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, trên mạng thì nói nhiều lắm. Vấn đề là anh nói về cái vấn đề cụ thể nào, như còn vấn đề chung thì tôi cũng không thể trả lời được.
Tôi muốn nói đúng ra là 3 hay 4 người này, là 3-4 người ra lệnh mà chỉ huy, tại vì tất cả đều ở sân sau nhà ông Trọng, ông Phúc và ông Nguyễn Đức Trung hay là ông Tô Lâm nữa, thì phải có những người này, phải có một vị nào đó hay một viên chức nào đó, viên chức thôi chứ vị không là vị đâu, viên chức nào đó phải có người ra lệnh như vậy không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Theo cái hiểu biết của tôi và cái kinh nghiệm thì ở Việt Nam này, đối với các cái vấn đề mà ảnh hưởng đến cái dư luận xã hội thì các cái quyết định đều là quyết định tập thể cả, chứ không phải riêng một cá nhân nào. Theo tôi nghĩ nó là như vậy.
Thì Bộ Trung ương tôi chắc chắn là điều như vậy rồi. Thường thì bên Hoa Kỳ tôi cũng vậy này thôi. Có ông Tổng thống không có ra lệnh thì cái điều gì chắc nữa, ông cũng phải bộ tham mưu của ông ấy. Có ông Thủ tướng của ông ấy làm việc cái chuyện đó. Nhưng những cái người mà, một trong những người mà chúng tôi đọc được ấy, trong dính dáng đến cái vụ án này này. Ông biết có thể cái ông Nguyễn Đức Trung gì đó bằng tuổi ông hay lớn tuổi hơn ông, lên rất nhanh, đất cao, rất trọng, vua thị trưởng thành phố Hà Nội, bây giờ không còn chức nữa, mà người ta lấy ông này ra trước khi cái vụ án lịch sử, nó có lý do chính trị là trong đó hay không, luật sư Hà Huy Sơn?
Theo tôi thì đối với mỗi một cái vụ việc thì cái tập thể hay cái cá nhân nào có cái vai trò chỉ đạo chính thì tôi không biết được, nhưng mà theo cái quy định của pháp luật ấy, thì cái sự việc đó, nó xảy ra trên thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung là ông chủ tịch thành phố thì theo luật ông là phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp, và cái trách nhiệm cao hơn nữa là Bộ trưởng Bộ Công an, và trên nữa là Thủ tướng, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, Đảng lãnh đạo, thì theo cái nguyên lý nó là như vậy.
ông có được phép, tôi không nói được phép, bên này chúng tôi có quyền, người luật sư có quyền gọi nhân chứng. Ông có quyền mà mình nói cho nó lịch sự đi, thưa luật sư. Ông có quyền mời ông Nguyễn Đức Trung ra làm nhân chứng những cái điều ông muốn nói tại phiên tòa hay không, thưa luật sư Hải Vi Sơn?
Theo luật thì luật sư có quyền yêu cầu, có quyền đề nghị hội đồng xét xử triệu tập những như ông Nguyễn Đức Trung chẳng hạn để mà ra tòa. Nhưng mà cái quyền quyết định là thuộc cái hội đồng xét xử, người ta có thể từ chối. Và thực tế ở trước đây cái vụ án Cụ Hiểu Vũ, tôi cũng đã từng có cái kiến nghị đề nghị với tòa là triệu tập chủ tịch nước lúc đó là ông Nguyễn Minh Chiết đến tòa, nhưng mà tòa thì người ta không chấp nhận. Thì và đối với phiên tòa này thì tôi nghĩ người ta cũng xử sự chắc cũng như vậy.
Ông có đánh hơi thấy án người ta tuyên chưa, thưa? Thường là những vụ án này người ta đều đánh hơi trước cả. Có cái mùi hơi nào mỗi một tay bị, có tay nào bị tử hình hay là mấy chục năm, mười mấy hai chục năm gì không? Ông có đánh hơi thế không, thưa luật sư Hà Huy Sơn, trước khi xử?
Về cái mức án về hình phạt thì tôi cũng chưa nghe thấy thông tin chính thức hay là không chính thức nào nói đến là như thế nào cả.
Ông nghĩ đây là một phiên tòa có thể như ông nói, có báo chí ngoại quốc, có tòa đại sứ Hoa Kỳ, có tòa đại sứ các nước Âu Châu, có thể là một trong những phiên tòa mà tôi nhắc đến tháng 9, có nhiều điều tháng 9 tôi sẽ nhắc nữa, nhưng mà có thể là một điều rất là đặc biệt của tháng 9 năm nay, năm 2020 không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, anh có cái đề tài thì anh cứ phỏng vấn, cứ trao đổi, thì tôi biết cái gì thì tôi đến gặp được nói chuyện cùng anh thôi.
Rồi tôi không chuyển đề tài, nhưng mà nó vẫn trong những chuyện nóng ở Hà Nội, đó là với ông Nguyễn Đức Trung. Ông Nguyễn Đức Trung nghe đâu là đệ tử của người này, đệ tử của người kia. Và qua tôi có nói chuyện với một người, thực sự cũng là một người công an vậy. Ông tôi hỏi ông ta là trước khi tôi lên chương trình với luật sư ngày hôm nay, tôi hỏi ông ta là ông Nguyễn Đức Trung có ai chống lưng hay không, có ai chống lưng hay không mà lên lẹ như vậy và xuống lẹ như vậy. Tôi muốn hỏi về ông Nguyễn Đức Trung, thưa luật sư Hà Huy Sơn.
Vâng, về cái trường hợp của ông Nguyễn Đức Trung thì tôi cũng chỉ đọc các cái thông tin qua mạng thôi. Thì còn thì ở Việt Nam thì đương nhiên là ai mà được đề bạt hay là cất nhắc vào cái chức vụ nào đó thì cũng đều phải có cái người lưng đỡ, hay là trong xã hội thì phải có cái người chống lưng, hiểu theo cái nghĩa như vậy. Còn tôi cũng không biết ai là người chống lưng cho ông Nguyễn Đức Trung cả.
Ông Trung nghe đâu là vợ con ông ấy đều ở bên ngoại quốc cả rồi. Những cái đó tôi cũng đọc trên mạng thôi, thưa luật sư. Ông Trung nghe đâu cũng có một, mà thực ra nếu mà nghe nói là ông ấy ăn tham nhũng có mấy chục tỷ Việt Nam thì cũng đâu có bao nhiêu đối với cái chức vụ của ông. Mấy chục tỷ tôi nghĩ là khoảng chừng 200.000 đô la bên Mỹ này thì chẳng có bao nhiêu đâu. Đối với tôi thì 200.000 200.000 đô la với tôi là lớn lắm, nhưng mà nó không là gì cả. Nhưng những cái việc mà người ta ngay cùng một lúc 2-3-4 việc xảy ra, việc ông Lê Đình Kình, việc đại hội đảng 13 sắp tới, việc các quan tranh chức nhau thủ tướng thế này thế kia, ông thấy có cái điều gì lạ hay không, hay đó là chuyện bình thường trước mỗi đại hội đảng của cộng sản tại Việt Nam, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thì trước mỗi một cái kỳ đại hội đảng thì cũng dư luận thì cũng hiếu kỳ quan tâm, rồi là ông nọ ông kia sẽ vào cái chức này chức khác, thì thông thường nó là như vậy. Nhưng mà đối với tôi thì ông nào vào cái chức nào thì nó cứ bản chất chế độ nó cũng không thay đổi, nên đối cá nhân tôi thì tôi cũng không quan tâm lắm, được nghe để biết thôi, chứ còn cũng không có buồn hay vui là ông này ông nọ lên hay xuống cả. Tại vì là bản thân tôi cũng không có cái quan hệ hay là cũng không có cái lợi ích gì trong cái việc ông nào lên ông nào xuống cả.
Tôi không nghĩ luật sư là người muốn đi che tay đâu. Tôi nghĩ ông biết đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 bản tuyên ngôn độc lập mà. Ông biết cái ý của cái bản tuyên ngôn độc lập nữa. Ông nói như vậy tức là cái bản đó người ta đọc nó chẳng có một cái giá trị nào gì đối với Việt Nam, chẳng có một cái giá trị nào đối với Hải Quy Sơn. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không thưa, thưa luật sư?
Dạ thưa anh, theo cái kinh nghiệm của tôi và kinh nghiệm nghề nghiệp thì tôi thấy là cái chuyện nói nó không quan trọng, nói hay hay không, nói hay nói nhiều hay nói ít nó không quan trọng. Vấn đề là cái cơ chế nào để mà thực hiện cái lời hứa hay cái cam kết đó. Chứ còn thì nói thì trong lịch sử hay trong quá khứ thì nhiều cá nhân, nhiều tập thể người ta nói nhiều lắm nhưng mà cũng chả có ai giám sát. Nói lại là cái lời nói nó cũng không quan tâm, dân người ta cũng không quan tâm lắm.
Luật sư nhìn ra quá nước Việt Nam biên giới đi một chút, gần luật sư thôi. Những nơi người ta thực sự có tự trọng, những người lãnh đạo thực sự có tự trọng. Tôi muốn nhắc đến ông Thủ tướng Nhật Abe, ông mới từ chức vì lý do sức khỏe. Nơi ông ở, các cụ, ông tiến sĩ, ông xin diện, ông gọi tôi là cụ Phan Đình Minh. Các cụ lãnh đạo đều là các cụ cả rồi, đều là các cụ cả rồi. Sao không nhường cho những người trẻ? Tôi không biết ông có trong Đảng Cộng sản hay không, tôi xin phép ông luật sư tôi thưa với ông như vậy. Nhưng những người trẻ như ông, những người có tầm, có tài, dù rằng có tuổi chăng nữa nhưng mà ông ta về nước sớm. Tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Quang A là người có thực sự có lòng yêu nước. Hay ngày xưa ông có nhắc đến Cùi à Vũ, bây giờ ông luật sư này đang ở bên Hoa Kỳ. Những người thực sự còn trẻ, Tại sao người ta không dùng những người trẻ, cứ đến chờ đến già rồi mới dùng là làm sao thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, theo tôi được hiểu thì ở Việt Nam nó không có cái sự cạnh tranh về mặt chính trị, nên một cái cá nhân nào đó được giữ một cái vị trí trong Đảng hay trong chính quyền chẳng hạn, muốn nghỉ được đề bạt bổ nhiệm hay là muốn nghỉ thì cũng chắc là cũng phải do tổ chức, hay ở đây là do tổ chức Đảng người ta quyết định. Nhưng còn thì có khi là bản thân các vị cũng không quyết định được. Thì tôi lấy ví dụ như trước ông chủ tịch Trần Đại Quang, ông ấy ốm rồi sắp chết thì ông ấy, nếu mà mọi người bình thường thì có khi ông cũng muốn nghỉ, nhưng mà ông vẫn phải làm cho đến khi chết. Nên tôi cho rằng cái chuyện nghỉ hay không nghỉ nó không phải là do cá nhân của các vị nữa, mà do tập thể tổ chức của các vị quyết định.
Ở bên này chúng tôi bất cứ ở nước nào, những vị lãnh đạo, tôi muốn nói trong giới chức cầm quyền, ho một cái là cả cả làng cả nước biết ông tổng thống ho xỉ mũi, hay là ông tổng thống bên ông thủ tướng bên Anh bị China virus cũng cả thế giới biết. Các vị lãnh đạo của luật sư có tới chết may ra cũng chưa chắc luật sư đã biết, mà có chết chăng nữa có chưa chắc luật sư đã biết họ chết ngày nào. Tại sao có cái điều gì mà nó bí mật kinh khủng đến như vậy thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Theo cái hiểu biết của tôi thì ở Việt Nam là cái tự do báo chí nó cũng chưa thực sự là có. Bây giờ là cái thể chế chính trị ở Việt Nam là thể chế tập trung, nó chỉ có một đảng thôi, nên cái chuyện mà thông tin thì không có cái sự đối trọng nào cả, không ai bắt buộc người ta phải nói ngay lập tức cả. Đấy là cái người ta cho rằng như thế nào là hay thì người ta nói như vậy thôi, không ai giám sát đó, nó hiểu theo cái nghĩa như vậy. Và
không ai giám sát, nhưng mà điều ông nói có người giám sát đấy thưa luật sư Hảo Sơn. Nhưng mà thực sự như thế này này, tôi với ông hôm nay chúng ta đưa đến những cái điều mà đang nóng bỏng tại Hà Nội ấy. Nó là điều tốt đấy ông. Đó, ông đang thắp lên một ngọn nến sáng về cái phiên tòa của Lê Đình Kình. Ngoài ông ra còn có những người của các tòa đại sứ đến nữa để nhìn thấy cái sự thật. Một người nữa tôi muốn nhắc đến đó là một cái ông dân biểu rồi đó. Ông ấy có hai quốc tịch. Một quốc tịch là Việt Nam và một quốc tịch là cái đảo Síp ở bên Âu Châu chỗ nào đó. Ông có biết cái vụ này không?
Có, tôi có đọc qua báo nhà nước, báo mạng, có biết cái chuyện đó.
Như luật sư, ông có quyền ông đi mua một cái một cái quốc tịch nước khác không? Như luật sư Hà Huy Sơn.
Vâng, theo luật Việt Nam thì cũng không có cấm cái việc đó. Còn ông kia ông ấy vi phạm, theo tôi hiểu là ông ấy vi phạm với cái tổ chức đảng của ông ấy thôi, và ông ấy không báo cáo thì tôi cho rằng là ông ấy vi phạm cái điều đó. Còn là một người dân bình thường mà không tham gia tổ chức đảng như tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng sản thì tôi có hai quốc tịch cũng không có vi phạm gì ở cái pháp luật Việt Nam mà. Không vi phạm cái tổ chức đảng đâu, tôi chẳng là cái thành viên của đảng.
Mai mốt nếu mà ông, tôi chẳng nhớ có phải ông không, mà không biết có phải là tên là Phạm Phú Quốc hay không ông gì đó, tôi cũng không cần nhớ làm cái gì. Nhưng mà mai mốt nếu mà cái viên chức này họ có nhờ ông, hay là Nguyễn Đức Trung có nhờ ông là luật sư, ông có nhận lời không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Tôi đang mách, tôi đang mách nước cho họ nên nhờ Hà Huy Sơn.
Dạ vâng. Thì thứ nhất là tôi cho rằng là các ông ấy cũng có những cái luật sư của các ông ấy. Còn trường hợp mà nếu các ông ấy mời tôi thì tôi làm nghề thì coi các ông như là khách hàng thôi, thì không có ai là đi từ chối cái khách hàng của mình cả. Và cái nguyên tắc hành nghề của luật sư ở Việt Nam thì cũng không được phép từ chối nếu không có cái lý do chính đáng.
Có hai cái tên một thời Phạm Phú Quốc đều chẳng có cái điều gì hay cả, thưa luật sư Hà Huy Sơn. Nếu ông đọc trong miền Nam chúng tôi có ông Phạm Phú Quốc chỉ đó, nếu tôi nói không nhầm, đánh bom Dinh Độc Lập, rồi bây giờ có ông Phạm Phú Quốc luật sư, không phải luật sư, dân biểu, ông này dân biểu tại Sài Gòn phải không ạ?
Vâng, ông ấy đại biểu Quốc hội và ông ấy người trong Sài Gòn.
Người Sài Gòn.
Làm sư quan Sài Gòn.
Người Sài Gòn. Có Sài Gòn nó có nhiều, thực ra thì nó có nhiều chuyện lắm nhưng mà nó không nóng bỏng như ngay tại nơi luật sư ở bây giờ, ngay cùng một lúc xảy ra 3, 4, 5, 6 cái việc. Những cái việc mà nó chung quanh nó xảy ra ông như vậy ấy. Văn phòng luật sư cũng có bận rộn lắm không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Văn phòng tôi thì chỉ làm những các cái việc nhỏ thôi chứ không có bảo vệ cho, không có cái riêng bảo vệ cho các cái quan chức tham nhũng. Cái đó nó không ảnh hưởng.
Ông nếu mà ông, tôi mách nước ông, nếu mà ông có bảo vệ cho các quan chức tham nhũng thì lấy tiền mặt trước ông ạ, lấy tiền trước khi bảo biện hộ, chứ không rồi không có điều gì hay với luật sư nữa. Tôi những cái người mà chung quanh ông nhiều người lắm, bị bắt, bị đưa vào nhà kho nhiều lắm. Ông biết nhà văn Phạm Thành, ông biết nhà báo Nguyễn Tường Thụy, ông biết gia đình của Trịnh Bá Phương. Những người đều bị bắt trong cùng một thời gian như vậy, nó có là một cái điều gì gây xúc động cho ông là một luật sư hay không, hay một người dân tại Hà Nội không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo cái kinh nghiệm của tôi thì thường cứ trước một cái kỳ đại hội đảng ấy thì những cái người mà có cái chính kiến, gọi là bất đồng chính kiến ấy, thường là hay bị bắt nhiều. Vâng, thì tất nhiên là tôi cũng xúc động, nhưng mà nó nhiều trường hợp mà xảy ra quá rồi, tức là nhưng mà dù sao mình cũng thấy rất là xúc động trong cái trường hợp mà gia đình của bà Cấn Thị Thêu thì đến một lúc mà bắt cả ba mẹ con như thế thì nó hiếm có xảy ra cái chuyện như vậy. Vâng.
Họ gia đình Cấn Thị Thêu, mẹ của Trịnh Bá Phương, hình như nó cả ông bố cũng bị bắt nữa, hay những người như Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành, có người nào liên lạc với luật sư Hà Huy Sơn để giúp đỡ họ hay không, thưa luật sư?
Dạ, trong cái số những người bị bắt gần đây thì có trường hợp nhà văn Phạm Thành thì gia đình cũng đã mời tôi làm luật sư, và nhưng mà vì trong cái vụ án này nó thuộc cái bị khởi tố về cái tội tuyên truyền chống nhà nước, tức là theo luật Việt Nam nó quy định là thuộc chương an ninh quốc gia, nên viện kiểm sát người ta sẽ cho luật sư tham gia sau khi kết thúc điều tra. Đấy là một trường hợp ông Phạm Thành. Và trường hợp thứ hai là nhà thơ Trần Đức Thạch ở Diễn Châu, Nghệ An thì cũng bị bắt về cái tội tương tự như vậy, và tôi cũng có đăng ký với cơ quan an ninh điều tra trong tỉnh Nghệ An, thì viện kiểm sát người ta cũng trả lời cái vụ án này vậy sau khi kết thúc điều tra này luật sư mới được tham gia.
Cả hai người mà luật sư vừa mới nhắc đó là những khách mời rất là quen thuộc, thân thương với chương trình Tư Cách Đồng Minh, thưa ông. Ông Phạm Thành, ông Phạm Thành có lẽ ông ta phạm tội, tôi không biết có phải là dùng cái chữ cái gì đó, xỉ vả ông Nguyễn Phú Trọng Lũ hay không? Riêng đối với nhà thơ Trần Đức Thạch, tôi xin thưa với luật sư là nếu được ông cố gắng ông biện hộ cho người này, ông Trần Đức Thạch này, một người cứu sống rất nhiều người người miền Nam chúng tôi lúc ở trận Long Khánh, thưa ông. Ông có biết một cái cuốn truyện chắc là luật sư cũng đã đọc hay là luật sư biết đó là Hố Chôn Người Tập Thể không? Ông có biết cái chuyện của Trần Đức Thạch không?
Tôi có biết, có tìm hiểu, chứ còn cái chuyện đấy thì tôi cũng chưa được đọc, nhưng mà tôi cũng có biết về cái vấn đề đó.
Cứu sống được nhiều người lắm. Lúc đó chắc chắn rồi, Trần Đức Thạch còn trẻ hơn tôi, cùng một thời gian ông ấy sẽ dọc Trường Sơn vào tới Long Khánh, cứu sống được nhiều người ở làng Tân Lập lắm. Cái buổi nói chuyện ngày 30 tháng 4 hình như là năm trước thì phải, tôi sẽ soạn tôi mời ông lên, thì một ngày trước hay hai ngày trước công an nó đến nó bắt ông đi, và bà vợ có nói với tôi là có dặn với vợ là nếu bác Phan Đình Minh có gọi thì nói là tôi bị bắt rồi. Và nếu nếu mà có thể được, tôi cũng yêu cầu ông cố thu xếp để biện hộ cho người này, có tâm tình yêu nước, có tâm tình yêu người Việt Nam cũng như ông vậy. Có những lần ông biện hộ cho nhiều người tôi biết lắm. Tôi cũng không làm gì, nhưng ngoài cái gì được là tôi cảm phục ông. Hay những cái chương trình này, tôi mở ông lên trên đài này cho tất cả mọi người Việt Nam biết là ông là một trong những luật sư giúp cho Gen One nhiều. Điều nào chăng nữa thì nó cũng có phần đúng, phần không đúng, nhưng ông đã làm một cái chức vụ luật sư của ông như vậy là đúng rồi. Những cái việc mà nó đang xảy ra ở người bị bắt ấy, ông có nghĩ là nó sẽ xảy ra, nó và nó sẽ được xử trước đại hội đảng hay không, hay là sau đại hội đảng rồi người ta muốn tha người nào, người ta muốn thả người nào, người ta mới làm cái chuyện đó, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Theo tôi thì cái tùy từng vụ, nếu có cái sự quan tâm hay là vì một cái mục đích nào đó thì người ta mới cần đưa ra xét xử nhanh. Còn thì nếu mà người ta có thể kéo dài theo luật quy định, cái thời gian điều tra xét xử có thể kéo dài đến 2 năm, nhiều vụ đã như vậy mà cũng không trái với luật, nên cái việc xét xử trước đại hội hay không thì tôi cũng không khẳng định được, không có căn cứ để mà phán đoán.
Có một cậu em trẻ thôi bắt lâu không biết là nó có phạm cái tội gì không, nhưng mà bắt cả cái gì là 1-2 năm rồi. Tôi muốn đến kỹ sư Lê Anh Hùng, không ai xét xử cả. Và có một cái hình chụp ở trong nước chúng tôi có, là nó trói cái anh kỹ sư này xuống cái giường sắt, và nó trích thuốc, không biết là có phải trích thuốc cho điên hay không. Bắt một người như vậy không xét xử, không có luật sư, thì cái đó có đúng luật với luật luật pháp hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, cái trường hợp Lê Anh Hùng thì tôi cũng chỉ đọc thông tin trên mạng về người nhà với bạn bè đưa tin thôi, còn thì cái thông tin như thế nào thì tôi cũng không có khẳng định được. Nhưng mà theo pháp luật Việt Nam ấy, thì nếu mà người ta cho rằng một người bị bắt mà có bệnh tâm thần hay có bệnh bắt buộc phải đi chữa bệnh thì pháp luật cho phép người ta làm cái điều như vậy, nhưng mà vấn đề là phải có người nhà và có luật sư để mà giám sát, để xem là cái hành vi họ làm như thế nó có đúng người ta bị cái bệnh đó hay không. Vâng, thì tôi cho rằng cái vấn đề ở cái chỗ là không có người nhà hay không có luật sư giám sát và cái hành vi của các cơ quan tiến hành chỗ cuối cùng.
Ông hành nghề luật sư đã được bao nhiêu lâu rồi, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Và tôi mới hành nghề được khoảng độ chục năm thôi nhỉ.
10 năm cũng là lâu rồi. 10 năm là lâu rồi. Tôi cũng đoán như vậy. Trong 10 năm hành nghề luật sư của ông ấy, dĩ nhiên đó là cái chức nghiệp của ông lo, ông giúp thứ nhất là cho gia đình ông về vấn đề income. Thứ hai là về vấn đề ông giúp cho những người xung quanh không có khả năng. Ông có cảm thấy sau 10 năm ông chọn đúng nghề không? Và ông có được hành xử cái nghề luật sư của ông đúng như cái điều ông muốn hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh thì Theo tôi thì có lẽ đối với tôi là do nghề là chọn tôi, chứ không phải là tôi chọn nghề. Tại vì xuất phát là tôi cũng không phải là học luật để mà ra làm luật sư, mà tôi học cái trường đại học kinh tế thôi. Thì sau đó thì cũng quan tâm đến luật pháp, rồi là có khách hàng mời thì cứ từ đó là tôi làm nghề luật sư thôi.
Ông có thấy hài lòng về cái điều ông làm không? Cứ từ đó ông làm nghề luật sư, ông có thấy hài lòng hay không? Ở một cái nơi, dạ, tôi xin lỗi ông.
Vâng, nói ngắn gọn là tôi hài lòng với cái nghề mà tôi chọn. Đây là hoàn toàn tự nguyện, chứ cũng không có phải là ép buộc hay vì một cái lý do nào khác.
Một cái điều tôi hỏi trước khi chúng ta sang cái phần chót của chương trình, đó là vấn đề chống tham nhũng. Cái chữ tham nhũng nó có điều gì, nó có điều suy nghĩ gì đối với luật sư Hà Huy Sơn tại Việt Nam hay không, thưa chống tham nhũng, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo tôi cái gốc của cái sự tham nhũng đó là cái sự thiếu dân chủ, cái sự mà pháp luật không được tôn trọng, thiếu cái sự đối trọng về mặt chính trị, hay là nói cái khác là không có sự cạnh tranh về mặt chính trị. Thì nó sẽ, theo nhận thức của tôi thì đấy là cái nguồn gốc của tham nhũng. Và người ta chống tham nhũng thì cũng tốt thôi, nhưng mà tôi thì có cái e ngại là người ta lợi dụng cái tham nhũng để mà người ta tranh giành quyền chức với nhau, thì cái này là cái không tốt, cái không chữa được cái căn bệnh tận gốc.
Tôi cảm ơn luật sư đã thức khuya. Ông rất là bận rộn với những cái việc mà ông sẽ làm trong một tuần, hai tuần sắp tới. Điều đặc biệt nữa là phiên tòa rất là lớn đối với ông cũng như 12 luật sư kia. Nhưng ông đã vui vẻ lên chương trình Thực Cách Đồng Mây này bày tỏ tâm tình của ông, và mong là những người xét xử, những người này nghe buổi nói chuyện của tôi với ông. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước đang theo dõi chương trình này? Ông nói đi trước khi chúng ta phải hết thời gian, thưa luật sư Hà Huy Sơn.
Vâng, thưa anh, tôi rất cảm ơn quý đài đã dành cho tôi thời gian để được nói chuyện với anh và nói chuyện với những người nghe đài. Và tôi cũng có một cái tâm tình cụ thể là đối với cái nghề nghiệp luật sư của tôi thì dù là có khó khăn hay như thế nào đó thì tôi cũng sẽ cố gắng làm hết cái lương tâm với cái khả năng của mình và với cái phương châm của tôi là tận tụy nghề nghiệp và thuyết phục mọi người. Tại vì là cái nói thật, Việt Nam thì gọi là nói phải thì củ cải cũng nghe, nói mãi rồi thì nó chân lý nó cũng sẽ phải sáng tỏ. Đấy là cái suy nghĩ đơn giản của tôi là như vậy.
Thưa luật sư Hà Huy Sơn, ông nhớ và ông đã đọc người Do Thái, dân tộc Do Thái cũng nhỏ như Việt Nam vậy. Dân tộc Do Thái cũng có một cuộc di cư vĩ đại trong lịch sử con người như người Việt Nam vậy. Người Do Thái họ nói là một ly nước tinh khiết có thể trở nên bẩn vì một giọt nước thải, nhưng một cốc nước thải sẽ chẳng thể trở nên sạch sẽ hơn chỉ vì sự hiện diện của một giọt nước sạch. Câu này nó đúng với thực trạng của Việt Nam mà chúng tôi nhìn thấy và nơi ông đang sống. Tôi vừa mới hỏi ông về chuyện chống tham nhũng được tung hô ca ngợi bởi hệ thống tuyên truyền của chế độ. Ông mới nói rồi. Nhưng hiệu quả thì ai cũng thấy, tham nhũng tàn phá còn kinh khủng hơn. Không thể chống tham nhũng khi thiếu đi một chế độ dân chủ. Một sư vừa mới nói cái điều đó. Thì thiếu đi một chế độ đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập và một hệ thống pháp luật chuẩn mực. Ông là luật sư, ông biết cái điều đó. Thiếu báo chí tự do, thiếu tự do ngôn luận càng làm cho cuộc thống tham nhũng, những cuộc đốt lò đơn thuần chỉ ông vừa mới nói, tôi xin phép tôi được lấy lời của ông, đơn thuần chỉ bộc lộ ra bản chất thanh trừng phe phái, đấu đá nội bộ, chăn anh giành ghế. Một đảng viên tốt nếu có cũng chỉ là một giọt nước sạch nhỏ vào cả một dòng sông nước thải của cả một thể chế, thưa ông. Tháng 9 tôi nói có nhiều điều tâm tình, tôi suy nghĩ, ông mới nói. Nói thì nhiều nhưng có tốt hay không? Từ tháng 9 năm 1945 cho tới ngày hôm nay, của dân vì dân có hay không? Cả đời người chỉ có mị dân, người đi thân xác còn ở lại, lấy sữa em thơ tuổi cụ già. Người ơi sao chẳng đi đi, sống mãi làm gì cho khổ nhân dân. Tâm tình tháng 9 của tôi năm 2020. Thay mặt cho toàn thể anh chị em cho trong chương trình từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn Dallas, Đài truyền hình SBTN và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn. Ông đã đến với chương trình trong một khoảng thời gian có nhân đến rất nhiều điều nóng bỏng của tháng 9, một tuần, hai tuần tới. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với ông và sức khỏe. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những chương trình kỳ tới hay sau khi vụ án Lê Đình Kình. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, Đài truyền hình, SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới trong tuần lễ lao động, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Hà Huy Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Hà Huy Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị trong chương trình kỳ tới. Chương trình từ cánh đồng mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa thu năm nay, tọa lạc tại Cali Saigon Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng thích hợp để tiếp khách gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vụ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Quê đời này nước ngàn mới.